tin lành cho người Việt Nam.
Báo đáp công ơn cha mẹ khi các cụ còn sống. một món ăn ngon lúc đói lòng, một cái áo ấm khi trời lạnh, một lon sữa, thuốc men khi ốm đau, một lời thăm hỏi ân cần khi buồn bã mà con cháu dâng tặng ông bà cha mẹ lúc các cụ còn sống, thiết tưởng có giá trị muôn phần hơn mâm cao cổ đầy và tiếng khóc than thảm thiết lúc ông bà cha mẹ đã khuất. Khi các cụ qua đời thì lập tức bước vào một thế giới khác do Chúa định. Trường hợp nếu các cụ đã tin thờ Chúa thì được về ngay với Chúa hưởng nước thiên đàng. Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Nếu các cụ trước kia không tin thờ Chúa thì nay chờ ngày Chúa phán xét công bình, như Thánh Kinh khẳng định rằng: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ông bà cha mẹ dù yêu thương chúng ta bao nhiêu đi nữa, một khi đã qua đời thì không còn liên lạc gì với trần gian, không có quyền ban phước hay giáng họa, không nhận hưởng được lễ vật gì, cũng không giải quyết được vấn đề gì từ sự cúng bái hay vàng bái của chúng ta. Tất cả những phước hạnh tươi đẹp chúng ta đã có, đang có và sẽ có được đều hoàn toàn do Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Chúng ta đáng phải hết lòng biết ơn Chúa, thờ phượng Chúa, cầu khẩn với Chúa và vâng lời Chúa mới là phải lẽ. Người xưa cũng có câu nói mỉa mai: sống không cho ăn, chết làm cỗ, làm văn, tế rùi. Như thế người thừa cũng rất là thực tế. Có bậc cha mẹ nào dạy rằng lúc cha mẹ còn sống, con không cần quan tâm phụng dưỡng, chỉ cần khi cha mẹ chết thì mỗi năm lo cúng kiến một lần là được. Không bao giờ có bậc cha mẹ nào dạy như thế cả. Vả lại khi con cháu cúng dỗ, không hề có chuyện người chết về ăn, chỉ có người sống ăn uống với nhau. Đôi khi thì cũng trở thành cái dịp để sanh cãi cọ rầy rò, rầy ra thắc mắc không có hay. Giả sử như mà người chết có về hưởng được của cúng thì liệu người sống có còn bình tĩnh ngồi ăn không? Nếu bảo phải thắp nhang đằng, đèn phải lập bàn thờ bài vị, phải cúng dỗ theo lối cổ truyền mới có hiếu, thì có bao nhiêu dân tộc khác ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, cũng có một số người Việt Nam khác thấy không cần thiết làm như vậy thì là bất hiếu cả sao? Trong cả năm con cháu không cúng quải thì người chết lấy gì ăn, lấy gì hưởng để chờ ngày cúng dỗ? Vì quan niệm như vậy, thưa ông, cho nên người tin lành không có cúng dỗ. Khi có họp mặt truyền thống gia đình, người tin lành thường nhắc đến công ơn ông bà cha mẹ, rồi cầu nguyện tạ ơn Chúa, xin Chúa ban sức khỏe, bình an cho người thân còn sống, rồi cùng ăn uống vui vẻ thật thà. Người tin lành được Chúa dạy là phải tôn trọng và thường xuyên thăm viếng, chăm sóc mồ mả của ông bà cha mẹ người thân. Do ảnh hưởng của lời Chúa dạy mà các nghĩa trang ở những nước Âu Mỹ theo đạo Tin Lành được chăm sóc thật chu đáo, đẹp đẽ, chẳng khác nào những công viên đầy hoa lá. Người Tin Lành phải tôn trọng tình bà con ruột thịt, sẵn sàng yêu thương giúp đỡ bà con và những ai đang cần sự giúp đỡ. Nhưng mà vấn đề gì liên quan đến tín ngưỡng, đến đức tin thì không dám làm trái lời Chúa dạy. Như vậy thì quý đồng hương thấy người Tin Lành, thưa ông cũng vậy, thấy người Tin Lành là người hiếu thảo theo phương cách đúng, và thực tế thì không có bỏ ông bỏ bà. Mong ông mau trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng chân thành, như người con đi xa trở về nhà cha, vâng lời thiên phụ chúng ta. Đó mới là hiếu thật, đó mới là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, đẹp lòng tổ tiên và ích lợi cho bản thân vậy.
Thưa mục sư, như mục sư giải bài thì tôi cũng rất cảm ơn mục sư. Như mục sư nói là chúng tôi là những người cần phải thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng chân thần, như người con đi xa trở về nhà cha, vâng lời thiên phụ. Vậy thưa mục sư, chúng tôi là những người Việt Nam, chứ có phải đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ không?
Dạ, thưa ông, là câu trả lời khẳng định là không phải đâu. Tôi xin trình bày rõ ràng như thế này. Thưa ông, là châu Mỹ mới được khám phá vào năm 1492, và nước Mỹ thì mới được thành lập, hay là gọi là lập quốc á, năm 1776, nghĩa là mới có hơn 200 năm nay mà thôi. Trong khi đó thì đạo Tin Lành đã có từ 2000 năm nay. Như vậy không có thể nói là đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ được. Ở trên thế giới thì có một số dân tộc có tôn giáo riêng, như là Ấn Độ có Ấn Độ giáo, Nhật Bản thì có thần giáo Shinto, Do Thái thì có Do Thái giáo. Nhưng mà đạo Tin Lành không phải là đạo riêng của một dân tộc nào. Đạo Tin Lành là tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại, không có phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, phái tính. Đạo Tin Lành thích kết hợp với mọi dân tộc khắp mọi nơi trên thế giới. Đạo Tin Lành có gốc rễ phát sinh từ nước Do Thái, nhưng mà không phải là đạo của người Do Thái. Phần đông người Mỹ theo Đạo Tin Lành, nhưng mà Đạo Tin Lành không phải là đạo Mỹ. Đạo Tin Lành thịnh hành ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, Úc Châu, nhiều nước ở Phi Châu. Và gần đây thì Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở Đại Hà và Nam Mỹ. Theo một bản thống kê khá chính xác thì hiện nay 1/3 nhân loại trên thế giới đang tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khoảng 86% người Mỹ, người Da Đa Đa, người Úc đều tin theo Chúa. Và kết quả hiển nhiên do Đạo Tin Lành đem lại cho các quốc gia, các gia đình và từng đời sống con người để chứng minh cái giá trị ưu việt và cụ thể của Đạo Tin Lành. Và trên thực tế không phải ngẫu nhiên mà có sự trùng hợp giữa 50 quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những quốc gia có ít người tin nhận Tin Lành nhất. Trong các quốc gia này, ước tính có khoảng 2,3 tỷ người chưa tin nhận Chúa. Một tác giả đã đi đến kết luận sau đây sau khi quan sát hiện trạng các quốc gia nghèo trên thế giới. The poor are lost and the lost are poor. Nên tạm dịch là những người nghèo khổ là những người chưa biết Chúa, và những người chưa biết Chúa là những người nghèo khổ. Mức sống của một quốc gia thường được định mức theo tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và tỷ lệ xóa nạn mù chữ. Hầu hết các quốc gia có mức sống thấp nhất là những quốc gia có ít người thờ Chúa nhất. Trái lại, hầu hết các quốc gia có mức sống cao nhất là những quốc gia có nhiều người thờ Chúa nhất. Thật ra, Đạo Tin Lành bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành Bethlehem, nước Do Thái. Trong đêm Đấng Cứu Thế ra đời, một thiên sứ của Chúa Trời đã hiện đến loan báo tin mừng cho nhân loại. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Chính sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, thành ra là trước Chúa và sau Chúa, hay còn gọi là trước Công Nguyên và sau Công Nguyên. Niên hiệu cả thế giới đang dùng được tính từ năm Chúa Cứu Thế giáng sinh. Sau khi chịu chết vì tội nhân loại trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã từ quả chết sống lại, chiến thắng tử thần. Và trước khi về trời, Ngài đã truyền lệnh cho các môn đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, còn ai không tin sẽ bị kết tội. Dưới tác động của quyền phép Đức Thánh Linh, các môn đồ Chúa đã vâng lệnh Ngài đem Tin Lành truyền bá khắp nơi trên thế giới, chiến thắng tối tăm sợ hãi, biến đổi hẳn khuôn mặt văn hóa của thế giới, thay đổi hẳn số phận hẩm hiu của biết bao nhiêu cuộc đời. Năm 1911, Đạo Tin Lành mới được truyền bá đến Việt Nam do các giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phục âm Liên hiệp ở Bắc Mỹ. Kết quả thành lập được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vào các thập niên 60 và 70, các hội truyền giáo Tin Lành khác lần lượt đến truyền giáo tại Việt Nam và thành lập các hội thánh như là Hội Thánh Baptist, Thánh Mennonite, Cứu Tuần, Cơ Đốc Truyền Giáo, v.v. Ngay từ những năm tháng đầu tiên, người Tin Lành ở Việt Nam đã sớm tiến đến tinh thần tự lập, tự trị và tự truyền bá Tin Lành cho đồng bào Việt Nam. Chắc khi đặt câu hỏi như vậy thì ông muốn nói rằng Đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ, chúng ta là người Việt Nam thì theo đạo của người Việt Nam. Thưa ông, là thật ra những truyền thống tôn giáo mà nhiều người Việt Nam đi theo cũng không phải xuất phát từ Việt Nam đâu. Chẳng hạn như là Nho giáo và Lão giáo thì phát xuất từ Trung Hoa, Phật giáo thì phát xuất từ Ấn Độ rồi được truyền đến nước ta. Rồi thời xưa khi phương tiện giao thông với thế giới bên ngoài còn hạn chế, từ Việt Nam chưa có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa của Cơ Đốc giáo, nhưng mà chịu ảnh hưởng rất là sâu đậm của nền văn hóa Trung Quốc. Thậm chí chữ viết của người Việt Nam xưa kia cũng viết theo lối Hán tự, học thì học tứ thơ ngũ kinh của người Trung Hoa. Vì bị người Trung Hoa đô hộ hàng ngàn năm, cho nên cả nền văn hóa lẫn truyền thống tôn giáo của người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng theo người Trung Hoa là một chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng mà người Việt Nam là một dân tộc bất khuất, luôn tiếp thu cái tốt của các dân tộc khác để biến thành cái hài, cái tốt của mình. Vì vậy không có một người Việt Nam nào theo Phật giáo nói rằng tôi theo đạo Ấn Độ, cũng không có người Việt nào chịu ảnh hưởng của Do giáo nói rằng tôi theo đạo Trung Quốc. Vì thế mặc dù có nhiều người Âu Mỹ theo đạo Tin Lành và đã nỗ lực đem Tin Lành truyền bá khắp thế giới, chúng ta cũng không nên nói đạo Tin Lành là đạo của Mỹ, không dính dáng gì đến người Việt Nam. Điều quan trọng là chúng ta hãy tìm hiểu xem đạo Tin Lành là tin gì, giảng gì và để đem lại được những ích lợi gì cho nhân loại nói chung và cho người Việt Nam theo đạo Tin Lành nói riêng. Người Việt Nam là một dân tộc kính sợ Chúa Trời. Ngày xưa hàng năm các vua chúa thay mặt toàn dân lập đàn tế trời, người ta thường gọi đó là tế Nam Giang. và dân chúng thường lập bàn thờ thiên ở trước nhà để cầu trời. Gặp khó khăn, người Việt Nam thường kêu trời ơi, nhờ trời, cầu trời, sống thì ăn cơm trời, uống nước trời, chết thì nói về chầu trời, hoặc là trời kêu ai lấy dạ. Câu ca dao sau đây là một bằng cờ: lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài để đầy bát cơm. Đa số người Việt Nam sống bằng nông nghiệp đã biết rõ được có miếng cơm, manh áo là nhờ ơn trời. Biết có Đức Chúa Trời nhưng mà không biết thờ trời cho đúng cách là một điều đáng tiếc. Biết ơn trời nhưng mà không biết làm thế nào cho đẹp lòng trời là điều đáng thương. Như vậy, thưa ông, như tất cả người Việt Nam nên quay về thờ phượng Đức Chúa Trời theo cái cách mà Ngài chỉ dẫn qua Đạo Tin Lành là hợp tình, hợp lẽ và cần thiết lắm thay.
Cảm ơn mục sư. Theo như mục sư cho tôi biết thì mục sư nói là Đạo Tin Lành có nghĩa là tin tức tốt lành. Chúng tôi là những người cũng là từng theo các tôn giáo riêng của chúng tôi, thì chúng tôi không phải ăn ngay ở hiền, làm lành, làm dữ, thì đó thì cũng là một điều tốt. Như vậy tôi muốn hỏi mục sư, có phải chăng Đạo Tin Lành cũng là đạo tin theo để làm lành không?
Dạ, thưa ông, là mọi người Việt Nam đều biết phân biệt điều lành, điều dữ. Ai cũng biết thì ở hiền thì gặp lành, ai cũng muốn ăn ngay ở lành. Và do chịu ảnh hưởng của Nho giáo, người Việt Nam còn biết quý trọng đạo làm người, biết ơn quân sư phụ, biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín. Đa số người Việt Nam đều sùng đạo, không theo tôn giáo này thì cũng theo tín ngưỡng khác. Từ đó có nhiều người quan niệm cho rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Vậy thì Đạo Tin Lành cũng là đạo tin theo để làm lành thì tôi không cần phải theo nữa, vì tôi đã có đạo rồi, thậm chí là đạo của tôi thì cũng có đông người theo. Thưa ông, là thật ra chữ tin lành có nghĩa là một cái tin tức tốt lành, chứ không có nghĩa là tin theo để làm lành. Nếu mà bây giờ đi truyền thêm cho người Việt Nam một cái đạo để mà dạy cho người ta làm lành nữa thì cũng bằng thừa, bởi vì từ nhỏ đến lớn ai cũng biết cần phải làm lành. Cái vấn đề ở đây là loài người dù ý thức cần làm lành nhưng không đủ khả năng để làm lành cho trọn. Thánh Kinh đã diễn tả sự thật này như sau: tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, bởi tôi có ý muốn làm lành nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vậy tôi thấy có một cái luật này ở trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ chính chấp theo tôi. Một thánh nhân như ông Phaolô mà còn tự thú như vậy, huống chi chúng ta là phàm nhân. Sở dĩ chúng ta không làm lành chứ trọn được là vì có một cái luật gọi là luật tội lỗi đang hiện diện trong mỗi con người của chúng ta, chế ngự tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta không có khả năng làm lành cho trọn. Dù suốt đời ta cố làm lành, nhưng mà chỉ một ngày ta lại làm ác thì cũng luống công. Thánh Kinh chép rằng người nào giữ toàn bộ luật pháp nhưng chỉ phạm mục tiêu là coi như đã phạm tất cả. Dù ta chưa làm gì đến tội đối với luật pháp và loài người của loài người, thì trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta vẫn bị kể là người có tội, hay còn gọi là tội nhân. Dù ta có làm được bao nhiêu việc lành đối với đời thì trước mặt Chúa vẫn còn thiếu hụt. Mặc dù làm lành thì rất là tốt, nhưng mà đối với Chúa thì vẫn còn thiếu hụt, không có đáng kể. Những việc công bình của loài người trước mặt Chúa được xem như là những cái áo nhớt mà thôi. Bởi vì tại sao vậy? Tại vì cái tiêu chuẩn của Chúa là cái tiêu chuẩn trọn vẹn, mà con người thì là bất toàn, không có ai trọn vẹn hết. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều phạm tội, thuộc mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Thánh Phaolô thì cũng làm chứng tiếp rằng: thật bất hạnh cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của tội lỗi hư hoại này. Rồi ông vui mừng phát biểu rằng: tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa chúng ta cảm tạ Chúa, vì Chúa biết rõ là người không có khả năng làm lành cho trọn, cũng không có khả năng tự mình giải thoát ra khỏi quyền lực ghê gớm của tội lỗi. Cho nên đang khi chúng ta còn yếu đuối thì Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Nhờ sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh, khi một tội nhân ý thức tội, ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội, quay về cùng Chúa, thì Chúa ban quyền năng tái tạo người đó trở nên mới, đồng thời ban cho người đó khả năng để vừa muốn vừa làm những việc lành mà trước đó họ không làm được bằng sức riêng. Đây chính là một cái tin tức tốt lành, là giải pháp tuyệt hảo, là cơ hội tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Nếu hôm nay ông hoặc là gia đình đang theo một cái tôn giáo dạy người ta làm lành, đó là điều tốt, vì đã nói lên cái quyết tâm
lành lành lánh dữ của ông và gia đình. Nhưng mà chính trong cái quá trình cố gắng như vậy, ông cũng phải thành thật mà nhận ra là mình làm lành không trọn và lòng không bình an, không biết chắc nỗ lực đến mức nào mới đủ để được lên thiên đàng. Tất cả những người nào đang theo các tôn giáo của loài người, đang tự tu tự cứu rỗi đều có cùng cái tâm trạng bất an như vậy. Người tin lành thì trái lại luôn luôn tin chắc mình đã được cứu rỗi và luôn luôn có một cái tâm trạng bình an, hy vọng. Người tin lành tin chắc rằng khi qua đời là về ngay với Chúa trên thiên đàng. Tại sao dám nói như vậy? Tại vì sự cứu rỗi là một cái quà tặng do Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm trọn xong xuôi và ban tặng cho chúng ta. Quà tặng này không phải là do chúng ta làm gì để xứng đáng nhận lãnh, nhưng mà do lòng thương xót vô hạn của Chúa ban cho. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta. Đức Chúa Trời đã tuyên hứa như thế và Ngài đã đấng thành tín không bao giờ thất hứa. Như vậy thì tôi rất là mong chính ông và gia đình lấy lòng tin, lấy đức tin chân thành tiếp nhận lấy tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu để hưởng được ơn cứu rỗi. Như vậy thì hưởng được bình an, hòa lòng, yên tâm và có một đời sống mới do Chúa ban cho.
Cảm ơn mục sư. Mục sư đã giải bài tôi nghe rất là cặn kẽ về đạo tin lành. Nhưng mà tôi có một cái điểm thắc mắc này, mục sư cũng cho tôi được cái giải tỏa được thắc mắc đó. Theo tôi biết thì đạo Công giáo cũng là thờ Đức Chúa Trời, rồi đạo tin lành của mục sư nói cũng thờ Đức Chúa Trời. Như vậy thì đạo tin lành khác với đạo Công giáo như thế nào, mục sư?
Dạ, dạ thưa ông. Đạo Công giáo còn được gọi là Công giáo La Mã. Và câu trả lời một cách thành thật đó là đạo tin lành và đạo Công giáo thì lại có cùng một gốc mà ra. Cả hai đều có cùng một niềm tin nơi Đức Chúa Trời, căn cứ trên Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước. Thánh Kinh thì Công giáo và tin lành giống nhau. Nhưng mà cái sự khác biệt chính giữa hai cái giáo hội này là vị trí và thẩm quyền mỗi bên dành cho Thánh Kinh. Mặc dù người Công giáo tin rằng Thánh Kinh được Đức Chúa Trời sai dẫn, họ cũng tin rằng truyền thống của giáo hội trải qua dòng lịch sử do các vị giáo hoàng và các giáo hội nghị lập thành lại có cái giá trị quyết định trong những vấn đề niềm tin và giáo lý. Vì thế theo năm tháng thì giáo hội Công giáo La Mã đã thêm những giáo lý mà không có ở trong Kinh Thánh, trong Thánh Kinh. Bây giờ tôi xin nhắc qua một số những cái giáo lý mà giáo hội đã thêm không có trong Thánh Kinh, chẳng hạn như cầu nguyện trực tiếp với Đức Mẹ, với các thánh và các thiên thần năm 500 sau Chúa, mua chứng thư giá tội, xá tội để giảm thiểu thời gian ngục luyện tội năm 1190, xưng tội với linh mục năm 1215, Thánh Kinh liệt vào danh sách cấm giáo dân độc Toulouse năm 1229. Ngục luyện tội đã được công nhận bởi cộng đồng Florence năm 1438. Truyền thống giáo hội được thừa nhận có uy quyền tương đương như Thánh Kinh bởi cộng đồng Trent năm 1545. Rồi Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được giáo hoàng Pius IX công bố năm 1854. Sự vô ngộ hay còn gọi là sự không sai lầm của giáo hoàng được cộng đồng Vatican công bố năm 1870. Rồi giáo hoàng Benedict thứ 15 công bố rằng Đức Mẹ là đấng đồng cứu chuộc với Chúa Giêsu và Đức Mẹ về trời được giáo hoàng Pius 12 công bố năm 1950. Những cái giáo lý hay là những tín lý như vậy á, thì không có trong Kinh Thánh, không có được Kinh Thánh ủng hộ. Người tin lành tin tưởng Thánh Kinh là uy quyền duy nhất và đầy đủ của đức tin. Người tin lành chỉ tôn trọng truyền thống nào của hội thánh hay là của giáo hội phù hợp với Kinh Thánh. Người tin lành muốn trở về với cội nguồn đức tin và hình thức sống đạo theo như Thánh Kinh chỉ dẫn, không dám thêm, không dám bớt. Vào thời cải chánh giáo hội từ khoảng 1500 đến 1650 ở Âu Châu, có một tu sĩ Công giáo La Mã người Đức tên là Martin Luther đã tái khám phá ra cái tín lý xưng nghĩa bởi đức tin do sứ đồ Phaolô đã viết ở trong thư La Mã thuộc Thánh Kinh Tân Ước. Ông Luther lý luận rằng nếu một người được xưng nghĩa, tức là được kể là trắng án trước mặt Chúa và được xưng nghĩa khỏi cái tội lỗi
duy bởi đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu như Thánh Kinh đã khẳng định, thì cần gì ta phải đi hành hương, phải tự hành xác để thú tội, cần gì đi mua chứng sư thư xá tội, cần gì phải trải qua ngục luyện tội rồi chịu các phép bí tích sau cùng thì mới được vào ngục luyện tội, rồi sau đó mới được lên thiên đàng không biết lúc nào. Vì những cái khám phá của Lydia như vậy đã cắt được cái truyền thống của Công giáo La Mã, cho nên ông đã bị giáo hội thời bây giờ trước phép thông công. Tuy nhiên phần lớn người Đức đương thời đã lũ lượt kéo đến nghe ông giảng thánh kinh. Từ đó giáo hội Lutheran đã được thành lập và phát triển cho đến nay. Rồi những nhà thần học khác như John Calvin người Pháp cũng thách thức cái giáo huấn của Công giáo La Mã, và từ ảnh hưởng của Calvin thì các giáo hội cải cách, giáo hội trưởng lão đã thành hình. Về sau thì có các giáo hội Anh Quốc, giáo hội Baptist, giám lý rồi ngũ tuần được thành lập. Những cái giáo hội này xuất phát từ cái sự phản kháng, còn gọi là tiếng Anh gọi là protest, nhằm cải cách giáo hội Công giáo La Mã. Cho nên những cái giáo hội đó thường được gọi chung là giáo hội Protestant hay là hội Thánh Tin Lành. Người Công giáo Việt Nam trước đây gọi người Tin Lành là thể phản, ngày nay người Công giáo gọi người Tin Lành là anh em ly khai. Cái điều đáng mừng là giữa lòng giáo hội Công giáo La Mã đang có phong trào canh tân trở về nghiên cứu thánh kinh, canh tân ân sủng và nỗ lực truyền bá phúc âm, đồng thời không ngừng cải thiện mối quan hệ với người Tin Lành trong cái phong trào hiệp nhất. Thiết tưởng cái sự kiện có nhiều giáo phái khác nhau trong Cơ Đốc giáo chẳng khác nào một cái cây cổ thụ có nhiều cành, nhiều nhánh. Vấn đề quan trọng là cái cây này có còn là bóng che mát cho bản thân ta trong cuộc đời nào ngoài bức. Cái trái cây này có ngon ngọt bổ ích cho linh hồn ta đang đói khát hay không? Hơn nữa nhánh kè ấy, mỗi giáo phái được xem như là một nhánh kè, có đang lưu chuyển cái sự sống từ gốc cây, sự sống thiêng liêng là Chúa Cứu Thế hằng sống hay không? Giáo phái hay là nhà thờ không có cứu rỗi được linh hồn của chúng ta, chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới có quyền năng cứu vớt chúng ta ra khỏi tội lỗi và đưa chúng ta đến thiên đàng mà thôi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Cái việc lựa chọn một giáo phái để mà tham gia là tùy theo cái hoàn cảnh và ý thức lựa chọn riêng của mỗi người. Cái điều quan trọng là ông cũng như gia đình nên sáng suốt lựa chọn cho mình một giáo hội hay là một hội thánh trung tín, rao giảng và làm theo lời của Chúa, thể hiện đức tin và tình yêu thương như Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy dỗ, ban truyền ở trong thánh kinh. Cảm ơn ông mục sư. Ông đã giải bài cho tôi nghe thật sức là cặn kẽ và tôi dễ hiểu. Ông giải bài cho tôi biết về đạo Tin Lành khác với đạo Công giáo rồi. Nhưng mà tôi có một cái điều này nữa ông sư ạ. Chúng tôi là những người Việt Nam, là những người thường theo các tôn giáo Á Đông. Nhưng theo tôi nghĩ thì tất cả người Việt Nam chúng tôi là theo tôn giáo Á Đông rồi. Vậy thì mục sư có thể giải bài cho tôi biết đạo Tin Lành khác với các tôn giáo Á Đông như thế nào không?
Câu hỏi ông rất là thực tế. Đạo Tin Lành và các tôn giáo Á Đông có nhiều điểm dị biệt về niềm tin và niềm hy vọng. Thượng đế của tư tưởng Á Đông không mang ngôi vị cá biệt, còn Đức Chúa Trời của Thánh Kinh thì có ngôi vị. Ngài là một đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài, toàn thiện, toàn mỹ. Nơi một số tôn giáo Á Đông thì Thượng đế là vạn vật và vạn vật là Thượng đế. Còn Thánh Kinh thì dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, độc lập với các tạo vật do Ngài dựng nên. Cái luật về nghiệp hay là karma là một cái tín ngưỡng phức tạp nơi nhiều tôn giáo Á Đông. Nghiệp tốt hay là những việc làm tốt là phương thế duy nhất để con người tự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Còn nghiệp xấu sẽ làm cho con người tái đầu thai vào những kiếp thấp hơn kiếp trước đây. Nói một lời là con người phải tự nỗ lực, tự giải cứu bằng việc làm, bằng công đức của mình, may ra mới thoát được cái vòng luân hồi. Trong khi đó thì Thánh Kinh lại dạy rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta. Các việc làm của người tín hữu có một chỗ đứng rất quan trọng, nhưng đó là kết quả phát xuất từ sự cứu rỗi người ấy đã nhận được từ nơi Chúa và là cách thể hiện lòng biết ơn của người ấy đối với Chúa. Việc làm lành và công đức không phải là điều kiện để được cứu rỗi từ nơi Chúa. Thánh Kinh cũng không hề dạy rằng có cơ may thứ hai cho cái việc đầu thai chuyển kiếp. Mỗi người là một con người độc đáo, mỗi người có linh hồn riêng và phải chịu trách nhiệm riêng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày Ngài phán xét thế gian. Thánh Kinh quả quyết rằng theo như đã định cho là người phải chết một lần
rồi chịu phán xét. Như vậy, không có cái chuyện đầu thai hay là chuyển kiếp. Đối với các tôn giáo Á Đông, lịch sử không có mục đích hay ý nghĩa gì cả. Đó là một cuộc đấu tranh không bao giờ dứt. Trong khi đó thì Thánh Kinh phát họa một Chúa Trời siêu việt đang điều khiển dòng lịch sử tiến đến mục đích tối hậu là thiết lập vương quốc vĩnh cửu do Chúa Cứu Thế Giê-xu cai trị trong sự chính trực công bình. Điểm khác biệt nữa là các tôn giáo Á Đông thường thờ hình lại tượng là điều mà Chúa cấm. Thánh Kinh gọi đó là cái hình thức thờ phượng vật thọ tạo thay cho đấng tạo hóa là đấng đáng được tôn thờ muôn đời. Trong khi đó Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy rằng Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài. Thánh Kinh khẳng định rằng nguyện sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về đến vua muôn đời không hề ưa đáng, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Tất cả những tôn giáo Á Đông cũng như các tôn giáo khác trên thế giới đều là những cố gắng, dù là những cố gắng rất là tốt của con người đi tìm đạo Thượng Đế. Trong khi đó đạo Tin Lành tiết lộ cho chúng ta thấy, hay là giải bày cho chúng ta thấy sự cố gắng của Đức Chúa Trời tìm kiếm loài người của chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con người hữu hạn không tìm được đấng vô hạn, nhưng mà đấng vô hạn có thể tìm đến với con người. Con người không thể tự cứu lấy được, nhưng mà Chúa Trời có thể cứu với chúng ta. Con người không thể lấy sức riêng mà đến thiên đàng được, nhưng mà Đức Chúa Trời toàn năng có thể đem Tin Lành hay là đem thiên đàng ban tặng cho chúng ta. Như vậy thì cái điều mong ước của chúng tôi là rất mong ông tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, tin cậy Chúa Giê-xu và chắc chắn là sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu và bảo đảm là không có bao giờ hối tiếc cả.
Thưa ông, theo như ông đã giải bày cho chúng tôi biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẵn ban cho chúng tôi khi chúng tôi tin cậy và vâng lời theo Ngài. Vậy thì Chúa Cứu Thế cũng muốn chúng tôi trong đời này và hy vọng đời sau sẽ có những phước hạnh đó. Để tin cậy về Chúa thì chúng tôi có phải, tôi là người đã có đạo rồi, nhưng ông sư biết á, tôi đã có đạo rồi thì tại sao tôi cần phải theo đạo Tin Lành đó?
Thưa ông, là người Việt Nam ta hay nói là theo đạo là đi đạo. Điều này ngầm ý nói đến một cái con đường. Đạo là con đường, nhưng mà con đường của chúng ta đi đó có dẫn ta đi đâu, có đúng hướng không, có đạt đến cái mục đích mong muốn hay không là một điều vô cùng quan trọng. Con đường này quyết định số phận đời đời của mỗi người chúng ta. Giả sử như chúng ta đang đi đường đến một nơi mà ta chưa hề biết, chưa hề đặt chân tới. Khi có cái người địa phương biết ta đi lạc và bảo ta đi lại cho đúng hướng thì ta sẽ làm chi? Dĩ nhiên là ta cần điều chỉnh lại cho đúng hướng đi. Hoặc là giả như là ta sắp chết đuối ở giữa biển khơi, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có người đem tàu cấp cứu đến cứu giúp, ta đã từ chối hay sao? Hỏi tức là trả lời rồi vậy. Các giáo chủ đời này thường chỉ hướng cho chúng sinh tự đi tìm chân lý, hoặc là bảo là hãy tự thắp đuốc mà đi. Nhưng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tuyên bố rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không nhờ ta thì không ai đến được với Thượng Đế. Vì hỏi có ai biết đường lên thiên đàng phước hạnh cho bằng là Chúa Cứu Thế Giê-xu từ thiên đàng giáng thế? Ai có quyền năng để đưa chúng ta vào thiên đàng cho bằng Chúa Giê-xu là đấng đã chiến thắng sự chết và sống lại một cách khải hoàn? Vì vậy thì nếu ông đã có một cái con đường nhưng mà con đường đó không dẫn đến thiên đàng thì tôi nghĩ rằng ông nên chọn lại cái con đường theo Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đúng ở trên thế gian. Bởi vì Kinh Thánh khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được sự cứu rỗi. Không phải là người Tin Lành nói câu đó, nhưng mà chính Thánh Kinh nói câu đó. Chính Chúa Giê-xu cũng nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Vì vậy thì đi con đường của Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đúng. Tôi cũng thông cảm với nhiều người Việt Nam là đã vốn có đạo này hay là đạo khác. Có nhiều người muốn trở lại với Chúa nhưng mà còn ngại ngùng vì một vài mối lo sợ không có chánh đáng. Chẳng hạn như là sợ thần linh, hoặc là sợ ông bà trách phạt, sợ người ta nói mình là không có trung thành với tôn giáo cũ, sợ bạn bè cho là mình yếu đuối, rồi sợ tội lỗi nhiều, không biết Chúa có tha không. Rồi hoặc là mình sợ đi theo Chúa hoặc là theo Tin Lành thì mình giống như là mình tiếc vì bao nhiêu cái công đức mà mình đã làm ở trong quá khứ. Rồi có người thì sợ theo Chúa thì phải bỏ hết những cái thú vui tạm bợ của trần gian. Nhưng mà thưa ông là chúng ta trở về với Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng tối cao, thì còn sợ ai? Chúa rất là yêu thương chúng ta và Ngài sẽ tiếp đón, rồi sẽ bảo vệ chúng ta và chiều chuộng chúng ta, sẽ tiếp nhận chúng ta làm con cái của Ngài. Thì còn gì phước hạnh hơn khi tội chúng ta được Chúa tha, linh hồn được Chúa cứu? Nhưng mà có một cái điều nữa rất là khủng khiếp, đó là nếu mà chúng ta không trở về với Chúa, không theo Chúa đó, thì khi lìa đời này chúng ta kêu trời ơi, thì chỉ được Ngài phán rằng ta không biết ngươi, hoặc là như lời Chúa nói trong Thánh Kinh là quăng nó ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Vị sư đã từng cảnh cáo rằng người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì, vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Có rất là nhiều người Việt hiện nay không có thiếu gì về phương diện vật chất, nhưng mà cái phần tâm linh thì khô khan, trống vắng, không có sự bình an. Rồi cũng có những người thì đời sống gia đình và bản thân thì buồn bã, cô đơn, sống không thấy có ý nghĩa, biết ngày mai. Thì xin hãy nghe lời Chúa Giêsu mời gọi: những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta êm dịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thánh Kinh cho biết khi một người từ bỏ con đường lầm lạc mà quay về cùng Chúa, thì cả thiên đàng sẽ hoan hỷ vui mừng. Nếu ông hôm nay trở lại với Chúa thì Chúa cũng rất là vui mừng, và cả thiên đàng thiên sứ cũng sẽ hoan hỷ vui mừng. Bởi vì Chúa Giêsu có tiết lộ rằng ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ở trong Thánh Kinh có một số những trường hợp chép về những người thâu thuế, như là ông Sa-chê, người cai ngục thành Philip, người đội trưởng quân đội La Mã ở thành Sê-sa-rê. Những người này đã cùng với cả gia đình của mình mở tiệc ăn mừng vì được trở lại cùng Chúa. Kinh Thánh cũng chép những người phụ nữ Samari đã hớn hở vui mừng giới thiệu Chúa cho toàn thể những người đồng bào ở trong làng của mình sau khi bà đã đích thân gặp Chúa. Thánh Kinh còn mô tả phước hạnh của người quay về cùng Chúa chẳng khác nào người tìm được kho báu, người con đi hoang trở về được Cha tiếp đón, người mù được sáng, người nô lệ được tự do, người mắc nợ lớn được Chúa tha, được Chủ tha, người chết được sống lại. Niềm vui này cũng rất là thật, rất là sâu sắc đối với hàng tỷ người đang theo Chúa trên khắp thế giới ngày hôm nay. Và rất mong là ông sẽ quyết định tin Chúa để có thể kinh nghiệm được cái sự bình an, vui thỏa ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Và sau khi đã tin nhận Chúa rồi, ông sẽ kiểm lại thì sẽ thấy rằng cuộc đời mới của mình khác hẳn với cuộc đời cũ trong khi đi theo cái tôn giáo ở trần gian này.
Cảm ơn ông. Nhưng mà tôi cũng có cái nhiều điểm mà tôi còn thắc mắc quá ông mục sư. Ông có thể cho chúng tôi biết được thêm không? Theo như ông nói thì ông nói là Chúa chẳng khác nào mà khi chúng tôi tin được thì như khác nào một người đi tìm được kho báu, phải không?
Dạ,
ông nói gì phải không?
Dạ,
như là cái người con mà đi quan trở về được người Cha tiếp đón, phải không?
Dạ,
rồi ông nói là tất cả những điều mà Chúa Giêsu làm để chứng tỏ Ngài là Chúa Trời, phải đúng không?
Dạ, và...
nhưng mà tôi cũng thấy thưa ông cái này, nghe ông trình bày thì tôi rất muốn theo đạo tin lành. Chỉ khi tôi muốn theo đạo tin lành tôi phải làm chi đây ông?
Dạ, thưa ông, tôi rất là vui để trình bày cho ông biết là muốn theo đạo tin lành thì tôi phải làm gì. Thật ra theo đạo tin lành không phải là theo một cái tổ chức tôn giáo, nhưng mà theo tin lành có nghĩa là tin cậy và đi theo Chúa của Thế Giêsu. Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta, và sau 3 ngày nằm trong phần mộ Ngài đã sống lại, rồi Ngài về trời. Hiện nay Ngài đang sống, Ngài đã đang sống và đang dìu dắt mọi người theo Chúa trên con đường dẫn vào nguồn sống. Vì vậy, cái điều cần yếu là chúng ta phải nghe Chúa chỉ dẫn và vâng lời Chúa Giêsu. Giêsu phán rằng, kỳ đã trọn, nước trời đã đến gần, các con hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ăn năn tội là ông phải biết mình có tội, đau buồn về tội và quyết tâm từ bỏ tội, quay về cùng Chúa. Thứ hai nữa là tiếp nhận Chúa là biết rằng Chúa Giêsu yêu ông ông cảm xúc về tình yêu của Chúa, rồi ông quyết tâm tin cậy Chúa, phó thác đời còn lại của mình cho Chúa, rồi tiếp tục tiến bước trên con đường theo Chúa. Kinh Thánh chép rằng, bởi vì đạo rất gần con, đạo ở ngay trong miệng, trong lòng của con, đó là đạo đức tin chúng tôi hằng công bố. Nếu miệng anh em xưng nhận Chúa Christ Jesus, xưng nhận Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại, thì anh em được cứu rỗi. Vì do lòng tin, anh em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh em được cứu rỗi. Vì tất cả những người kêu cầu danh Chúa đều được cứu rỗi. Chúa Giêsu phán rằng, này ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra thì ta sẽ vào. Trong đời sống của chúng ta có một cái cánh cửa, và nếu chúng ta mở cửa ra mời thì Chúa sẽ vào. Và ngay bây giờ Chúa đang thấy rõ lòng của ông, và ông cũng có thể kêu cầu danh Chúa bằng một cái lời cầu nguyện. Muốn theo Chúa thì phải cầu nguyện với Chúa, và Chúa nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Như vậy bây giờ kêu cầu Chúa như thế nào? Tôi xin đưa ra một cái lời cầu nguyện giống như lời cầu nguyện mẫu đó, để cho ông suy nghĩ và xem thử xem. Tôi xin đọc cái lời cầu nguyện này, tôi xin nói cái lời cầu nguyện này, là ông chỉ cần nói với Chúa rằng: kính lạy Chúa Cứu Thế Giêsu, con biết con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin rộng mở tâm hồn và đời sống, tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Thưa ông, đó là cái lời cầu nguyện mẫu, và không biết là cái lời cầu nguyện này nó có bày tỏ được. Ông có muốn cầu nguyện như vậy không? Nếu có, thì ông có thể cầu nguyện Chúa bằng những cái lời cầu nguyện như vậy. Ông thấy thế nào?
À, vâng, cảm ơn mục sư. Nghe sự bày tỏ mục sư, lòng tôi thấy rất là đau được. Và muốn tìm theo đạo Thiên Lệnh, tin theo đạo Thiên Lệnh. Và
yeah,
đó tôi sẽ được mục sư hướng dẫn cho tôi cầu nguyện để tôi tìm Chúa.
Dạ, cảm ơn ông. Và bây giờ thì Kinh Thánh nói rằng ở trên thiên đàng sự rất là vui mừng khi thấy tội nhân ăn năn, mà ăn năn như lời Chúa dạy là hãy ăn năn và tin đạo Thiên Lành, và tin thì trong miệng, tin trong lòng thì bây giờ miệng nói ra, thì Kinh Thánh dạy như vậy. Cho nên bây giờ thì ông có thể nói theo sự hướng dẫn của tôi để ăn năn tội và tin nhận Chúa. Thì ông nói cho tôi: kính lạy Chúa Giêsu,
kính lạy Chúa Giêsu,
con biết con là người có tội,
con biết con là người có tội,
xin Chúa tha tội cho con,
xin Chúa tha tội cho con.
Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất,
con tin cậy Chúa là đấng duy nhất
có quyền cứu rỗi linh hồn con,
có quyền cứu rỗi linh hồn con.
Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con.
Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con.
Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con.
Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con.
Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn và đời sống.
Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn và đời sống.
Tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con.
Tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con.
Xin Chúa đổi mới lòng con.
Xin Chúa đổi mới lòng con.
Và dìu dắt con.
Và dìu dắt con
trên con đường theo Chúa suốt cuộc đời của con.
Trên con đường theo Chúa suốt đời con.
Con thành kính tạ ơn Chúa.
Con thành kính tạ ơn Chúa.
Và cầu xin trong danh Chúa Giêsu.
Và cầu xin trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Amen có nghĩa là muốn thật hết lòng. Tôi rất là vui bởi vì ông đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu và đời sống của mình. Bây giờ thì Chúa Giêsu đang ngự vào lòng của ông như lời Ngài đã hứa. Ngài đã rằng nếu ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra thì ta sẽ vào. Bây giờ Chúa Giêsu đang ở đâu trong đời sống của ông?
À, cảm ơn ông. Theo tôi biết chắc chắn bây giờ thì Chúa Giêsu đang ở trong lòng tôi bây giờ.
Tôi
đã mở cửa rồi mà. Tôi mở cửa rồi.
Rất là vui mừng bởi vì ông đã hiểu được tin lành và đã tiếp nhận tin lành. Bây giờ thì tôi đề nghị một điều là tôi xin thay mặt cho Hội Thánh Tin Lành xin hoan nghênh và chúc mừng ông gia nhập vào ở trong gia đình của Chúa Cứu Thế Giêsu.
À, cảm ơn mục sư. Nhưng mà có một cái điều này nữa tôi cũng cần nói thêm. Khi tôi đã được cứu rồi, được vào trong gia đình của đại gia đình của Đức Chúa Trời rồi, thì tôi cũng muốn mục sư cũng đến để mà làm chứng thêm cho vợ tôi rồi con tôi cũng tin Chúa nữa. Tôi mừng lắm mục sư ơi, mục sư đến lần nữa.
Dạ vâng, tôi sẵn sàng đến. Và từ nay trở đi thì bất cứ những cái nhu cầu nào hoặc là những cái câu hỏi nào trong đời sống mà ông có và chưa được giải đáp thì tôi sẽ lần lượt giải đáp cho ông, để càng ngày ông biết Chúa và Chúa sẽ làm việc ở trong đời sống của ông để có một đời sống mới. Bởi vì Chúa nói rằng ai ở trong Chúa Giêsu thì chắc chắn những sự cũ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Nguyện Chúa ban phước cho ông và gia đình của ông, và mong rằng chính đời sống của ông đổi mới sẽ có ảnh hưởng đến gia đình, để cả gia đình cũng trở lại tin nơi Chúa nữa.
Cảm ơn ông mục sư.
Kính thưa quý vị, sau khi nghe cụ Bân tin lành cho người Việt Nam, nếu quý vị cảm động muốn trở lại cùng Chúa làm con gái của Chúa, xin quý vị nhắn chỉ tìm đến nhà thờ tin lành gần nhất hoặc là những anh em tín hữu tin lành để kết bạn và để cùng thờ phượng Chúa với các hội thánh.